Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài học số 20. Đây là phần cuối của bài Ngôi Hai Mạc Thị trong lời Chúa qua sách Khải Huyền. Chúng ta đã nghiên cứu học hỏi đề tài Ngôi Hai Mạc Thị trong một số tuần vừa qua về những chi tiết về sự mạc thị huy hoàng của Chúa Ngôi Hai khi Ngài gặp gỡ sứ đồ Giăng để ban cho ông những gì cần viết lại cho hội thánh và cũng để ban cho chúng ta những nối kết sống động và quyền năng trong sự liên hệ với Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc ở trong đoạn 1 của sách Khải Huyền từ câu 10 cho đến câu 20 và chú ý đến câu 16. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại, đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Ngôi hai mạc thị. Chúng ta đã học qua những bài trước về hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu được mạc thị cho sứ đồ Giăng để ghi lại cho hội thánh. Sự mạc thị ban cho hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh của Chúa Giê-xu là người thầy mà sứ đồ Giăng đã theo hầu việc trong 3 năm Ngài thi hành chức vụ trên đất. Không còn hình ảnh của một người thợ mộc sống yên lặng trong 30 năm trước khi bước vào chức vụ. Không còn hình ảnh của con người đến tìm và cứu kẻ bị mất với lời dạy dỗ ân cần, với sự nhẫn nhục đối diện với sự khước từ, với những dữ kiện phép màu để thuyết phục lòng người cứng cỏi chẳng muốn tin. Và cũng không còn thập tự giá nữa, không còn máu đổ bên hông hay mồ hôi tuôn thành huyết trong khi khẩn đảo cầu nguyện trong vườn một mình. Và cũng xong rồi với ngôi mộ trống, và đã xong rồi với đại mạng lệnh sai phái môn đồ và hội thánh đi giảng tin lành chờ ngày nước Đức Chúa Trời hiện ra. Vì bây giờ là lúc nước Đức Chúa Trời hiện ra, và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ hiện ra trong vinh hiển huy hoàng rực rỡ và với uy quyền tuyệt đối khắc phục hết thảy muôn vật và phán xét hết thảy mọi người. Như Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 17, vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời, và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành của Đức Chúa Trời là thế nào. Bây giờ thời kỳ đã đến, hội thánh đã làm xong trách nhiệm và thời đại ân điển cứu rỗi đã đến hồi chung cuộc. Và bây giờ hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa hằng sống đứng trong vinh hiển tuyệt đối tôn cao tột cùng của Ngài, là quan án, là thầy tế lễ, là vua với quyền uy xét đoán kẻ sống và kẻ chết, bắt đầu từ trong hội thánh và trong dân sự Ngài. Trước khi nước của Đức Chúa Trời được thành lập trên đất và nối kết trực tiếp với nước đời đời trên trời sẽ đến, thì sẽ có sự phán xét. Trước hết là sự đo lường phán xét thực hư những người ở trong hội thánh, ai sẽ ở lại và ai sẽ được cất lên trên không trung, và phần thưởng cho những người hầu việc Chúa trung tín, hay là sự nuối tiếc không cùng của những người được cứu rỗi bởi ân điển nhưng dường như qua lửa vậy. Rồi sau đó sẽ có sự phán xét toàn cõi thế gian, tất cả những người đã khước từ lẽ thật của con một Đức Chúa Trời, ngôi hai thành người và đã từ bỏ thập tự giá của sự cứu rỗi Ngài. sự phán xét toàn thế gian sẽ đến và sẽ được bày tỏ ra từng chi tiết trong sách Khải Huyền. Nhưng thời kỳ đã đến, sự phán xét sẽ khởi ra từ nhà của Đức Chúa Trời, nghĩa là từ hội thánh, sẽ được thanh tẩy, sẽ được chọn lọc, và những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên không trung với Chúa, sẽ ở với Ngài đời đời và cùng sẽ cai trị với Chúa trong nước Ngài. Và sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ ra trong những phần tới của sách Khải Huyền. Ở đây, hình ảnh của Chúa mặc thị. Sứ đồ Giăng viết: "Tôi thấy có ai giống như con người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao." Đó là những điều mà chúng ta đã học những lần trước. Chúng ta đã suy niệm về ý nghĩa của các chi tiết về diện mạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu được mặc thị. Tóm lược cách nhanh chóng ở đây: mặc áo dài, thắt ngai vàng ngang trên ngực. Đây là hình ảnh của quan án, thầy tế lễ, chú ý rõ ràng trên vấn đề tội lỗi và sự thi hành, sự tế lễ chuộc tội. Thứ hai, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết. Nói về đấng tuyệt đối thánh khiết và tuyệt đối uy quyền. Ngài là đấng thượng cổ ngồi trên ngôi và các sách của sự đoán xét được mở ra trước mặt Ngài. Và mắt như ngọn lửa, đó là phần thứ ba, nói về đấng thấy mọi sự, biết mọi sự, thẩm định mọi sự và phán xét mọi sự. Trong sự phán xét của Ngài sẽ không có chi tiết nào bị quên lãng, không một người nào không phải đối diện và không một tội lỗi nào không được đo lường. Chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, đấng với bàn chân đỏ lửa nóng bỏng sẵn sàng để đổ cơn thành nộ xét đoán trên tội nhân chống nghịch. Sự thành nộ sẵn sàng đổ ra thì giờ kiếp đến và bây giờ là chuyện kế tiếp, sẽ không còn gì chần chờ được nữa. Và phần số 5, khi nói về tiếng như tiếng nước lớn, nói đến đấng với thẩm quyền vô hạn. Lời phán của Ngài sẽ gọi hội thánh cất lên không trung và mở mồ mả của mọi người, gọi sống lại tất cả để bước vào trong sự phán xét. Rồi tay hữu của người cầm bảy ngôi sao. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cầm bảy ngôi sao, tức là cầm lấy những người lãnh đạo ở trong hội thánh, sứ giả của hội thánh trong tay hữu của Ngài. Nắm lấy thành phần lãnh đạo của hội thánh có nghĩa rằng Chúa đang đòi hỏi và đo lường trách nhiệm từ hội thánh. Chúa đang nắm lấy hội thánh trong quyền chủ động điều khiển toàn vẹn và tuyệt đối của Ngài. Và hội thánh qua sự đại diện của giới lãnh đạo đang bước đến thời kỳ tổng kết thời đại của hội thánh và bây giờ phải sẵn sàng để khai trình và đối diện hoặc với sự khen thưởng chấp nhận từ chủ của mình hay là sự trách móc và phán xét từ nơi Ngài. Chúa cầm bảy ngôi sao trong tay, đại diện của hội thánh, với ánh mắt lửa hừng, chân như đồng đỏ và với tiếng phát kinh động của đấng làm chủ, cũng là quan án. Không phải là thì giờ mà hội thánh có thể ngồi dễ ngươi, thờ ơ, sống cách bàng quan dài hạn được nữa. Nhưng bây giờ là thời giờ phải xem xét chỗ đứng của mình trước trách nhiệm Chúa giao phó và trước thời gian cấp bách đang đến gấp rút trong ngày Chúa tái lâm. Sứ đồ Giăng tiếp tục ghi lại một chi tiết nổi bật đánh mạnh vào tâm khảm của ông. Đấng đứng huy hoàng trước mặt thì cho thấy rằng miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi. Đây không phải là một hình ảnh bình thường hay một ngôn ngữ bình thường, nhưng một hình ảnh đem lại tác động mạnh mẽ kinh hoàng cho người đối diện. Ở đây thanh gươm nhọn hai lưỡi, đây là loại gươm lớn, dài gần một thước rưỡi, có khi cao gần bằng người đang sử dụng. Người cầm gươm phải cầm cán gươm bằng hai tay trong trận chiến, và khi chém hoặc đâm thì có một sức mạnh hủy diệt rất tàn khốc. Chữ gươm ở đây nói về loại gươm lớn, được dùng 5 lần ở trong sách Khải Huyền để nói về sự hủy diệt và đánh phạt. Theo sử gia Vegetius thì người lính La Mã được huấn luyện sử dụng thanh gươm lớn này làm vũ khí chính yếu khi tấn công trong trận mạc. Và khi sử dụng thì thường dùng để đâm hơn là để chém quân thù. Và đây là một điều cũng khá dễ hiểu, vì chém thường làm cho bị thương, nhưng đâm là để giết chết kẻ địch thù. Mục đích của thanh gươm lớn là để hủy diệt và giết chết quân thù, chứ không phải chỉ làm thương tích mà thôi. Cho nên hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu với thanh gươm lớn dùng để công chiến là một hình ảnh hết sức đáng sợ cho những người nằm dưới sự đoán xét của Ngài. Và những người không công bình, những người không tin, những người từ chối ân điển, những người khinh lờn thập tự giá của Đấng Christ sẽ không còn cơ hội nào khác trừ ra là phải đối diện với thanh gươm lớn và tàn khốc của Đấng sẽ đến. Vì ở đây cho thấy hình ảnh của Chúa phán xét trở lại với thanh gươm trần sắc nhọn. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh điểm này khi ghi chi tiết gươm nhọn hai lưỡi. Gươm bén cả hai bên, lưỡi gươm bén sắc và đầu gươm nhọn. Đây là gươm chiến trận, không phải là gươm làm kiếm. Gươm này không phải để dọa nạt lấy uy, nhưng gươm với mục đích hủy diệt kẻ thù và tàn phá mọi chướng ngại vật chống nghịch. Tiếng Việt chúng ta dùng diễn tả rằng gươm hai lưỡi, nghĩa là sắc bén cả hai bên. Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp thì nói rằng gươm có hai cái miệng, nghĩa là hai bên chiều nào cũng sẽ bị cắn xé giống như hai cái miệng cắn nuốt không chừa gì lại. Đó là một cái hình ảnh hết sức là xúc tích. Ở đây ý niệm gươm từ nơi Chúa được dùng để bày tỏ một cái hình bóng hết sức là quan trọng. Lưỡi gươm trong miệng Ngài làm hình bóng cho lời đời đời của Đức Chúa Trời. Như trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 17 nói rằng gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù chữ gươm về hai loại gươm này hơi khác nhau, nhưng ý nghĩa nối kết với lời Chúa cũng tương tự như nhau. Lời Chúa như gươm hai lưỡi, có khi gây dựng, có khi phán xét. Bây giờ trong lúc phán xét thì lời đó như gươm thần trong sự tranh chiến sẽ đánh đổ tất cả mọi người chống nghịch và làm tan tành tất cả những cừu thù của Chúa Giê-xu. Hình ảnh của Chúa với gươm nhọn dài hơn một thước thò ra từ nơi miệng. Nếu nói về ý nghĩa thô thiển thì là một cái hình ảnh rất là quái dị. Nhưng với hình ảnh và ý nghĩa là lời đời đời của Đức Chúa Trời thì rất dễ hiểu và rất xúc tích mạnh mẽ. Nghĩa là Chúa sẽ phán. Và điều Chúa phán sẽ thực hành, sẽ làm xong, lời ra từ miệng Chúa sẽ thi hành toàn vẹn với quyền năng của một thanh gươm lớn, và điều sẽ thi hành là sự hủy diệt và đoán xét. Sẽ không có sự tranh luận bàn cãi từ con người, chỉ có Chúa là đấng phán ra lời xét đoán, và khi lời phán của Chúa đi đến đâu thì như thanh gươm trần tung hoành trong trận chiến với quyền năng tuyệt đối, không có gì chống cự được. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian lần đầu trong thân xác con người, và trong khi thi hành chức vụ, Ngài đã phán dạy lời của lẽ thật. Và Chúa cũng tuyên bố rằng những người thuộc về Chúa là chiên thật, họ sẽ nghe tiếng Chúa và theo Ngài. Nhưng những ai khước từ lời Chúa thì chính những lời họ đã nghe, thay vì trở thành con đường cứu rỗi cho họ, thì sẽ thành phương tiện và tiêu chuẩn của sự phán xét và sẽ tiêu trừ họ vì họ đã không khứng nghe và không khứng tin. Giăng đoạn 12 câu 47-50. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó, vì ta đến chẳng phải để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ý là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói như cha ta đã dặn. Ai là người sẽ bị xét đoán? Chúa trả lời, người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta đã có cả xét đoán rồi. Lời ta rao giảng chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Chính những lời mà mình bỏ ra ngoài tai coi nhẹ coi thường, những lời mà mình khước từ không tin, những lẽ thật mà mình biết đúng nhưng không vâng phục, tất cả những lời đó sẽ xét đoán người đã nghe trong ngày cuối cùng khi Chúa trở lại. Vì sao? Vì đây là lời hằng sống của Đức Chúa Trời được phán dạy bởi chính con Ngài. Thật ra đây cũng không phải là điều khó hiểu. Trong đời sống của chúng ta, coi thường lời thẩm quyền của những người ở cấp trên chúng ta, những người lớn hơn chúng ta sẽ luôn luôn có hậu quả. Chẳng hạn khi con cái nghe lời cha kêu mẹ gọi mà không trả lời mà dửng dưng, chúng ta gọi đó là sự hư hỏng bất tuân và đòi hỏi sự kỷ luật trừng phạt nếu không thay đổi. Huống chi là lời hằng sống của Đức Chúa Trời lớn là siêu nhiên mà bị con người nhỏ bé không ra gì như chúng ta coi rẻ coi thường thì làm sao tránh nổi sự đoán phạt. Cho nên ở đây, hình ảnh của thanh gươm trong miệng Chúa chính là lời Chúa đã phán dạy, tức là lời Kinh Thánh, cũng sẽ là lời phán xét trên những người bất tuân. Và trong sự phán xét thì lời Chúa như gươm hai lưỡi, sắc bén trong mọi chiều hướng và mọi khía cạnh hoạt động của gươm này, sẽ cắt mở và trình bày tất cả mọi điều gì giấu kín và mọi sự bí mật trong lòng. Gươm hai lưỡi dùng để cắt cả hai bên và mũi gươm nhọn đâm thủng giống như quyền năng của lẽ thật đến từ lời Chúa phán trong Kinh Thánh. Hebrew đoạn 4 câu 12-13. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Như gươm nhọn đâm thẳng, lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. tức là chuyện sâu kín nhất trong đời sống, và tấm lòng cũng sẽ bị đem phơi bày ra dưới quyền năng của lời phán xét. Tất cả sẽ chịu lấy trách nhiệm trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Ở trong Cựu Ước, các tiên tri cũng thấy sự mặc khải về ngày mà Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là đấng Mê-si, đến để chinh phục và cai trị. Với thẩm quyền xem xét, xét đoán của thanh gươm là lời phán truyền quyền uy vô hạn. Như chúng ta đã nhận định, trong ngày Chúa trở lại sẽ không có một người nào chống nghịch mà có thể còn lại. Tất cả sẽ bị giết chết và tiêu trừ tức khắc. Ê-sai đoạn 11 câu 4, Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Quyền năng của Đức Chúa Con ngôi hai trong sự cai trị của Ngài cũng được tác giả Thi Thiên đoạn số 2 diễn tả rất rõ ràng để chúng ta có thể hình dung được. Trong câu số 9, Con sẽ dùng gậy sắt mà đập bể chúng nó, Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Tức là Chúa trong thanh gươm sắt ra từ miệng mình sẽ đập bể tất cả những người chống nghịch, sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào như cây sắt đập vào bình gốm. Hình ảnh của Chúa với thanh gươm trong miệng cộng thêm với chân như đồng đỏ và mắt như lửa hừng cho sứ đồ Giăng thấy trong sự mặc thị một sự sẵn sàng và một chỗ bắt đầu hoạt động sự phán xét của lời Chúa. Sau khi viết lại những chi tiết về sự phán xét ở trên đất thì gần cuối sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng bày tỏ rằng công việc phán xét của gươm thánh linh từ miệng của Chúa đã làm xong mục đích của sự thành nộ Ngài và đã đánh gục tất cả mọi sự chống nghịch và bất tuân của tất cả mọi nước và mọi dân. Khải Huyền đoạn 19 câu 11 tới câu 16. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai miệng trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thành nộ của Đức Chúa Trời toàn năng, trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua các vua và Chúa của các chúa. Mục đích của thanh gươm ra từ miệng của Chúa, tức là lời phán xét của Chúa, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời, là để trừng phạt và đánh đổ mọi sự chống nghịch. Có một lưỡi gươm bén ra từ miệng Ngài, sứ đồ Giăng đã viết, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Đánh các dân bằng gươm và cai trị bằng cây gậy sắt nói lên một sự thẳng tay thi hành tiêu chuẩn của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Đã có thời đại ân điển và thời đại ân điển đã xong. Bây giờ là thì giờ phán xét và sự phán xét phải được thi hành cách nghiêm nhặt. Và kết quả của sự phán xét của Chúa khi Ngài trở lại là tất cả những người không tin đều bị diệt mất, tiêu trừ khỏi mặt đất trước khi nước vinh hiển của Ngài được thiết lập. Sau khi thanh gươm của Chúa đi qua trên mặt đất thì sẽ không còn người nào không tin và chống nghịch mà còn lại cả. Đoạn 19 một lần nữa, câu số 21, những kẻ khác đều bị giết bởi gươm ra từ miệng đấng cỡ ngựa và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Nói lên một cái hình ảnh là tất cả sẽ bị tiêu diệt, tất cả sẽ bị giết chết. Sự hủy diệt phán xét là lớn lắm. Khi đi qua chi tiết trong sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ học tới, chúng ta mới hiểu được sự tàn khốc của cơn thành nộ của Chúa đổ ra trên sự chống nghịch ngược lại với danh thánh của Ngài là như thế nào. Ngay cả Antichrist là lãnh tụ thế giới trong thời cuối cùng trước ngày Chúa trở lại cũng sẽ bị loại trừ và hủy diệt bởi lời Chúa là gươm thần hai lưỡi, Tê-xu-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 8. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó dưới sự chói sáng của sự Ngài đến. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta không thể đọc và nghe những lời mầu nhiệm của Kinh Thánh bày tỏ về sự mặc khải của Chúa chúng ta một cách bàng quan được. Chúng ta không thể nghe những lời này như là nghe những dữ kiện mà thôi. Và chúng ta cũng không thể đến với sự mặc thị sắc bén của Chúa rồi trở về quên đi những gì lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải đối diện. Bởi vì Chúa nhắc lại hình ảnh này trong thư gửi cho một hội thánh, trong 7 hội thánh, đòi hỏi sự chú ý vâng phục, ăn năn và thay đổi đối với lời của Chúa là lời như thanh gươm nhọn hai lưỡi. Khải Huyền đoạn 2 câu 12, rồi sau đó câu số 16, viết như thế này. Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Bẹt Gâm rằng, này là lời phán của đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. nói với hội thánh những điều mà hội thánh phải đối diện và ăn năn, rồi kết luận trong câu 16: "Vậy hãy ăn năn đi, bằng chẳng ta sẽ đến mau kiếp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở nơi miệng ta mà giao chiến." Chúng ta phải nhớ rằng Chúa sẽ giao chiến với tất cả những gì sai trật ở trong hội thánh và trong cuộc đời của chúng ta, để loại bỏ, để tỉa sữa, để làm cho tinh sạch. Và trong khi còn có cơ hội để ăn năn, thời điểm chúng ta vẫn còn trong những ngày thuận tiện, thì chúng ta phải đáp ứng với ân điển đang còn ban cho. Vì sẽ có ngày đến và đến cánh cấp kiếp, khi thì giờ ăn năn không còn rộng mở, và chúng ta nếu không biết Chúa thì chỉ còn một hình ảnh đối diện mà thôi, đó là đấng đến trong sự phán xét và trong miệng Ngài thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi. Cho nên trong khi lời Chúa còn được ban phát, chúng ta hãy cẩn trọng và nhận lấy riêng cho mình với lòng trông cậy và vâng phục. Kẻo chúng ta sẽ thấy ngày đến và những lời lẽ thật mà chúng ta đã nghe sẽ trở thành những bằng chứng cho sự khước từ và sự cứng lòng của chúng ta chăng? Sứ đồ Giăng viết tiếp về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ghi lại chung một hình ảnh của sự vinh hiển Ngài, mặt Ngài như mặt trời khi soi sáng hết sức. Sự vinh hiển sáng chói của Chúa chói lọi như mặt trời lúc ban trưa. Mặt trời khi soi sáng hết sức có nghĩa là sự soi sáng tột đỉnh của năng lực mặt trời, như mặt trời giữa ban trưa, chúng ta không thể nhìn trực tiếp được. Đây chỉ là một sự so sánh vụng về mà thôi, vì những lời viết không thể diễn tả hơn được sự chói sáng vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và không phải chỉ về mặt Ngài mà thôi, nhưng tất cả hình dạng của Ngài bao phủ trong ánh sáng chói lòa vinh hiển. Hình ảnh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời vĩnh hằng, là đấng đời đời, là Chúa ngôi hai. Sứ đồ Giăng chỉ có thể thấy được sự vinh hiển này vì ông đang được Đức Thánh Linh cảm hóa. Bởi vì không ai có thể thấy được Chúa vinh hiển đời đời trong sự sáng chói lọi tột đỉnh của Ngài mà còn sống được. Chúng ta được nhắc nhở đến lãi đạo vinh hiển của Đức Chúa Trời, được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai trong Hebrew đoạn 1 câu 3. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Sự chói sáng của sự vinh hiển, hình bóng rõ ràng của bổn thể của Đức Chúa Trời. Ở đây sự vinh hiển đó bày tỏ cách trực tiếp, và sứ đồ Giăng không còn ngôn ngữ nào để diễn tả, trừ ra là so sánh với sự sáng chói lọi hơn hết mà ông có thể mường tượng được, đó là mặt trời giữa ban trưa. Sách Gióp cũng dùng hình ảnh tương tự để nói lên sự bất khả thi của một người nhìn vào mặt trời giữa trưa, không có mây, để nói lên sự kinh khủng khi đối diện với sự vinh hiển sáng lòa của Đức Chúa Trời. Gióp đoạn 37, câu 20 đến câu 23. Chúng tôi không dám thưa chuyện với Ngài, có ai ước muốn bị tiêu diệt không? Này, không ai dám nhìn ánh sáng chói lòa trên bầu trời khi gió thổi sạch mây. Đức Chúa Trời đến từ phương Bắc chói rực ánh vàng, loài người kinh sợ trước uy nghi Ngài. Câu hỏi, có ai muốn bị tiêu diệt không? Đặt song song với ánh sáng chói lòa vinh hiển của Chúa cũng đủ nói lên sự lớn lạ oai nghi của Ngài, bày tỏ và chỗ đứng rất giới hạn và nguy hiểm của tội nhân trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Giăng được Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trên núi hóa hình, lúc Chúa còn ở thế gian lần đầu tiên thi hành chức vụ cứu rỗi, ông cũng đã thấy được sự chói lòa của mặt Chúa như thể mặt trời. Nhưng bây giờ sự mặc khải là trực tiếp và rõ ràng không che giấu của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Như lời sứ đồ Phaolô ghi nhận trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 14 tới câu 16 về sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Ánh sáng chói lòa mà sứ đồ Giăng thấy nhắc cho chúng ta một sự xa cách đời đời mà chúng ta thường dễ quên giữa Chúa và con người chúng ta. Chúa ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Cho nên, nếu có thể đến gần, và nếu có thể được đứng trong sự vinh hiển của Chúa và được biết Ngài, đó là hoàn toàn từ ân sủng Chúa ban cho. Cho nên, sự đáp ứng duy nhất thích hợp là sự thờ phượng, hoàn toàn phủ phục tôn vinh, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Đây là sự bắt đầu của ngôi hai mặc thị, và cả sách Khải Huyền sẽ trình bày tiếp theo kết quả của hội thánh và thế giới khi đối diện với Chúa vinh hiển. Sự phán xét thành nộ mà Ngài bày tỏ ra trong sách Khải Huyền chính là sự bày tỏ chi tiết của sự vinh hiển mặc thị đã được ban cho. Ở đây sứ đồ Giăng nói, tôi xoay lại đặng xem tiếng nói với tôi là gì. Vừa xoay lại thấy bảy chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Chúng ta tổng kết hình ảnh đã được ban cho. Đây là hình ảnh của quan án và thầy tế lễ đối diện với tội lỗi, và cũng là đấng tuyệt đối thánh khiết, tuyệt đối uy quyền. Ngài là đấng thấy mọi sự, biết mọi sự, thẩm định mọi sự, và Ngài là đấng có bàn chân đỏ lửa nóng bỏng sẵn sàng để đổ cơn thành nộ xét đoán trên tội nhân chống nghịch. Và Chúa là đấng với thẩm quyền vô hạn. Ngài là đấng nắm hội thánh trong tay để đòi hỏi sự khai trình, và Chúa xét đoán kẻ sống và kẻ chết bằng lời hằng sống từ miệng Ngài. Và chính Ngài là Đức Chúa Trời đời đời trong vinh hiển oai nghi chói sáng. Chúng ta sẽ đối diện với Chúa và hình ảnh cao vời, tuyệt diệu, sáng chói, vinh hiển của Chúa ra sao? Sứ đồ Giăng viết, và chúng ta lần tới sẽ học: vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết.
Bao đam mê, bao nhiêu ước muốn, bao nhiêu dục vọng đều quăn xa ngay khi con nếm biết ơn thiêng từ Ngài. Xin cho con luôn chiêm ngưỡng Ngài là vua chúa muôn loài, bước theo Ngài ngay. Trọn đời con xin dân Chúa đây, diệu vinh thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời. Hồng ân thương xót vô biên Chúa đã ban ôi cao vời. Mọi điều chỉ nơi nhân thế tiêu tan trong vinh quang Chúa. Nào chi danh so vinh quang của muôn đời. Bao lo âu, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu ngờ vực đầy trong tâm tư như đang muốn kéo con xa lìa Ngài. Ôi xin cho con luôn luôn ghi nhớ Ngài bên con mãi không rời, đến nương cậy trọn đời con xin dân Chúa đây, diệu vinh thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trọn cuộc đời này nguyện thuộc về Ngài, thuận phục Chúa mãi thôi. Vua trên muôn vua vinh quang oai nghi, ai như cứu Chúa con. Trọn cuộc đời này nguyện thuộc về Ngài, thuận phục Chúa mãi thôi. Vua trên muôn vua vinh quang oai nghi, ai như cứu Chúa con. Trọn cuộc đời này nguyện thuộc về Ngài, thuận phục Chúa mãi thôi. Vua trên muôn vua vinh quang oai nghi, ai như cứu Chúa con. Suốt cuộc đời này kính dâng về Ngài, thuận phục Ngài mãi. Chúa trên mọi loài chỉ còn đời đời, ai như cứu Chúa con. Diệu vinh thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời, hồng ân thương xót vô biên Chúa đã ban ôi cao vời. Mọi điều chỉ nơi nhân thế tiêu tan trong vinh quang Chúa, nào chi sánh so vinh quang vua nhân ái. Diệu vinh thầy Chúa uy nghiêm trên ngôi trời, hồng ân thương xót vô biên Chúa đã ban thật tuyệt đối. Mọi điều chỉ nơi nhân thế qua đi ngày, trước ao quán ngày thật. tuyệt vời thay. Chúa ơi diệu kỳ thay, Chúa ơi nghi vinh quang muôn đời. Diệu vinh thay Chúa muôn đời.